Xin kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 2, từ câu 1 đến câu 12. Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: Tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của Đấng Tiên Tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là Đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kính nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay đến chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary, mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa quý bạn chị em, trước khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta một lần nữa đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy ban của Đức Chúa Trời, một lần nữa chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ban chúng con. Cảm ơn Chúa vì những lời chứng khích lệ đức tin của chúng con. Cảm ơn Chúa vì thời giờ quý báu này để chúng con nghe lời của Chúa. Nguyện xin Chúa là thần lẽ thật soi sáng tâm trí của mỗi chúng con và làm mềm tấm lòng chúng con để chúng con có thể chấp nhận lời của Chúa, nghe lời Chúa thấy như là ngọt ngào trong tấm lòng của mỗi chúng con, tâm trí của mỗi chúng con. Nhưng điều quan trọng hơn hết, xin Chúa ngài ban ơn để chúng con có thể ứng dụng những điều đó vào trong lời, trong đời sống của chúng con, để chúng con được phước và được may mắn trong con đường của chúng con, và chúng con càng ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu chúng con, đấng đã chết thay, đấng yêu thương chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Đức Chúa Trời đã dùng vị tiên tri của Ngài là tiên tri Ê-sai để báo trước cho nhân loại về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Nguyên văn lời tiên tri đó được chép trong Thánh Kinh, sách Ê-sai, đoạn 9 từ câu 5 câu 7 như sau: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ lên thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đang làm cho nước vững bền và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Lời tiên tri được phán trước đó 700 năm. 700 năm, thưa quý bạn chị em, 7 thế kỷ, một thời gian rất là dài. Nhưng mà thực ra lời tiên tri đó, lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu còn xa hơn nó nữa, trước đó nữa, trước thời Ê-sai nữa. Qua nhiều hình bóng, qua nhiều những đoạn trong Kinh Thánh, tản mạn trong nhiều sách của Kinh Thánh. Và sự tiên tri đó là liệt kê một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể rằng Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh bởi một người nữ đồng trinh, rằng Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, vân vân và vân vân. Và thậm chí ngay từ buổi sáng thế, ngay từ khi Adam và Eva phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã phán hứa ban cho nhân loại một cứu Chúa, chính là Chúa Giê-xu, đấng cứu tinh, và đó là vị vua, chính là vua Giê-xu, để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Lời hứa đầu tiên đó trong sách Sáng Thế Ký đã được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 như sau, tôi xin được đọc. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ đạp giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Quả hẳn, ma quỷ đã cắn gót chân của Chúa Giê-xu. Nó đã đóng đinh Chúa Giê-xu lên thập tự. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã đầy giày đạp đầu của nó, đã đắc thắng sự chết và làm cho sự tấn công của nó trở nên vô hiệu. Và Chúa Giê-xu đã sống lại và cứu tất cả chúng ta. Sự có mặt chúng ta ngồi hôm sáng hôm nay trong đơn ngôi đình thánh của Chúa sáng hôm nay, đó là bằng chứng là Chúa Giê-xu đã giày đạp đầu của con rắn hay là ma quỷ. Đức Chúa Trời đã phán hứa và Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài đúng theo từng chi tiết và từng chi tiết nhỏ nhất. Và theo như đoạn kinh thánh sáng nay chúng ta cùng sử gẫm thì trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 1a, Chúa Giê-xu đã giáng sinh đúng chính xác tại thành Bethlehem và đúng chính xác tại xứ Giu-đê. Khi Đức Chúa Giê-xu giáng sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê đang đời vua Herod. Ngay trong đêm Chúa Giê-xu giáng sinh thì ngay sau khi Chúa chào đời thì những người chăn chiên là những người được phước nhất, thưa quý bà anh chị em, họ được thiên sứ báo tin mừng giáng sinh, và theo sự hướng dẫn của thiên sứ thì họ đã đến nơi Chúa giáng sinh, nơi chuồng chiên máng cỏ, để chiêm ngưỡng và thờ phượng Chúa Giê-xu. Những người nghèo khổ nhất được Đức Chúa Trời đói xem đến, được báo tin vui, được chiêm ngưỡng và được thờ phượng con trời giáng sinh. Nhưng thưa quý bà anh chị em, tuy nhiên không phải chỉ Chúa chỉ quan tâm đến những người nghèo, những người có địa vị, không có địa vị, những người không được có cơ hội để học vấn, để trao dồi học vấn kiến thức của mình, mà bỏ bê những người giàu có, khá giả, học thức và quyền thế. Chúng ta hay có sự hiểu lầm đó. Kế sau đó thì một nhóm người khác cũng được Đức Chúa Trời đã ban cho đặc ân là được đến gặp hài như Giê-xu. Họ là những bác sĩ, hay là đúng hơn là chúng ta gọi họ là những nhà thông thái. Có một số những đặc điểm mà chúng ta thấy về những nhà thông thái này. Thứ nhất đó là chúng ta thấy họ chẳng ngại đường xá xa xôi. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 B đến câu 2. Có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến để thờ lại Ngài. Họ không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm trở. Họ là những nhà thông thái, học sâu, hiểu rộng. Họ thường là những người giàu có. Họ có địa vị cao trong xã hội. Họ thường là những người chuẩn lập hoặc là phế truất vua. Họ tận ở nước đông, ở đất phương đông của nước Do Thái, tức là hướng của đế quốc Babylon hoặc là đế quốc Ba Tư cũ, và ngày nay là vùng Iran, Iraq. Nhưng mà làm thế nào để họ biết Chúa Giê-xu? Họ là những nhà chiêm tinh học. Họ nghiên cứu rất là nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, nhiều phương diện trong cuộc sống. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, để biết Chúa Giê-xu thì họ đã nghiên cứu tài liệu quan trọng nhất, đó là Kinh Thánh Cựu Ước. Hẳn chúng ta còn nhớ những người Do Thái đã từng bị lưu đày qua đế quốc Babylon, mà tiên tri Daniel là một trong những người đó. Tiên tri Daniel cũng từng là đội trưởng của những nhà thông thái tại đế quốc Babylon. Và có lẽ qua tiên tri Daniel, mà cụ thể là qua sách tiên tri mà Đức Chúa Trời đã phán qua Daniel, nhiều thế hệ của các nhà thông thái đã biết rằng sẽ có một vị vua cứu tinh cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết đó là chính Chúa Giê-xu đã khai trí và đã hướng dẫn họ. Chính Chúa, Đức Chúa Trời đã khai trí và hướng dẫn họ để họ biết nơi Chúa Giê-xu giáng sinh và cụ thể là nơi Chúa đang cư ngụ tại thời điểm họ đang đến tìm. Đức Chúa Trời đã dùng một ngôi sao. Có rất nhiều giả thuyết về ngôi sao này. Có thể đó là một ngôi sao thật, nhưng mà cũng có thể đó là được hiểu như là cái vầng hào quang sáng ngời nơi Chúa Giêsu ở, để dẫn đường cho các nhà thông thái đến. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Những ai có lòng tìm kiếm hết lòng Đức Chúa Trời thì sẽ tìm được gặp Ngài như lời hứa của Ngài. Và tôi tin rằng sáng nay sẽ có một số đồng hương thân hữu chúng tôi đến đây để tìm hiểu, tìm biết về Chúa Giêsu, và quý vị sẽ được gặp Chúa Giêsu nếu quý vị tìm Chúa với tất cả tấm lòng của mình và tất cả tấm lòng thành cũng như tấm lòng khiêm nhường của mình. Đặc điểm thứ hai chúng thấy về những nhà thông thái này là họ có cái lòng nôn nã, sốt sắng. Câu 9, mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa ngôi sao mà họ thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến ngay trên chừng ngay trên chỗ con trẻ mới vừa dừng lại. Khi sau khi trò chuyện với lại vua Herod xong thì họ liền đi. Họ đi tìm Chúa ngay, họ không chần chờ, họ không chậm trễ. Và thưa quý bà anh chị em, có những gì, việc gì mà Chúa muốn chúng ta làm ngay, chúng ta nắm được chắc là biết là Chúa là muốn chúng ta làm càng sớm càng tốt, thì xin Chúa cho chúng ta sức và có một quyết định để có thể làm ngay cho Chúa. Đừng chần chờ, bởi vì có thể cơ hội không có thể đến cho chúng ta lần thứ hai. Đặc điểm thứ ba đó là lòng họ ngập tràn vui mừng. Câu 10, mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Và quả hẳn là một niềm vui không thể nào tả được, không thể nào tưởng nổi. Họ dành cả một đời, tập thể của họ có thể có dành cả nhiều thế hệ để cả tâm trí, lực để mà đi tìm, nghiên cứu, tìm tòi để tìm hiểu về cứu Chúa. Và giờ đây họ có thể được tặng mắt gặp Chúa. Được gặp Chúa cứu thế, được gặp cứu Chúa Giáng sinh là một niềm vui không thể nào tưởng tượng nổi. Và quý vị đã nghe những lời chứng sáng hôm nay về những cuộc đời đã được gặp Chúa cứu thế, và họ có một niềm vui mừng rất là đặc biệt. Giữa bao nhiêu sóng gió của cuộc đời này, giữa bao nhiêu đau buồn của cuộc đời này, giữa bao nhiêu bệnh tật, nhưng mà một niềm vui lạ lùng chan chứa trong lòng của những ai tin nhận Chúa Giêsu. Và đặc điểm thứ tư đó là họ sắp mình thờ lại Chúa. Câu 11, khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại. Cung cách thờ phượng của họ thật là đúng nghĩa với sự thờ phượng, với cả tấm lòng thành, với tận tấm lòng khiêm nhường. Và thưa quý bà anh chị em, cung cách chúng ta thờ phượng Chúa ngày nay thế nào? Khi chúng ta vào thờ phượng Chúa, những người trên đây hát ca ngợi Chúa, chúng ta làm gì? Có phải chúng ta mở điện thoại ra coi đầu này coi đầu kia, check cái này check cái kia? Khi các mục sư, những tôi tớ Chúa đứng trên này giảng lời Đức Chúa Trời, chúng ta có cơ hội để nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta có nghe không, hay là chúng ta bị mất tập trung vào nhiều thứ khác, hay là chúng ta ngồi dưới đó chúng ta bình phẩm này kia, chê khen này kia nọ? Hãy đến với Đức Chúa Trời một cách run sợ. Hãy thờ phượng Chúa và quỳ một trước mặt, trước ngôi thánh của Chúa, chứ không phải với thái độ thảnh thơi, với thái độ phê bình, với thái độ coi thường giờ thờ phượng, giờ mà chúng ta gặp Đức Chúa Trời. Điểm thứ năm chúng ta học được từ những người nhà thông thái này là họ dâng hiến lễ vật. Câu 11b, rồi bày của quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mục dược. Những lễ vật mà những nhà thông thái dâng lên cho Chúa Giêsu rất là quý. Về giá trị hiện kim thì nó tương đương với một số tiền rất là lớn để giúp Chúa, để giúp cho Mary, Joseph và Hài Nhi Giêsu sau đó đã phải đi tị nạn qua miền Ai Cập. sau đó không lâu thì họ đã phải trốn qua Ai Cập để lánh nạn. Còn về giá trị tinh thần thì lâu bền thì nó có giá trị như thế này. Thứ nhất là món quà thứ nhất đó là vàng. Vàng là biểu trưng cho vua, cho vương quyền, cho sự quý phá, cho sự sang trọng và cho sự cao cả. Điều này minh chứng rằng Chúa Giêsu chính là vị vua từ dòng vua David như Đức Chúa Trời đã phán hứa và tiên tri trong Kinh Thánh. Những nhà thông thái là những người cao sang, quyền quý, có thẩm quyền lập vua, dựng vua và phế truất vua. Nhưng mà họ đã tận tay, tận nơi, phủ phục và trao dâng cho Chúa Giêsu những lễ vật tương ứng với địa vị cao trọng của Ngài. Ngài là vua. Món quà thứ hai đó là nhũ hương, là một loại cây, một cái nhựa thơm của các loại cây, một số loại cây dùng để làm trầm hương hoặc là làm nước hoa. Và các nhà thần học cho đó là biểu trưng cho thần tính của Chúa Giêsu. Và món quà thứ ba là một dược, là một loại hương liệu mà người Do Thái dùng để ướp xác. Đó là biểu trưng cho nhân tính của Chúa Giêsu. Và thưa quý bà anh chị em, có lẽ các nhà thông thái khi họ đến thờ phượng Hài Nhi Giêsu, khi họ dâng những cái lễ vật đó, họ không biết Chúa Giêsu, thực sự có thể là họ chưa biết rõ Chúa Giêsu sẽ là cứu tinh của nhân loại, Chúa Giêsu sẽ là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Họ chỉ biết đơn thuần là vua dân Do Thái. Nhưng mà họ đã được trưởng thưởng rất là đặc biệt. Họ không ngờ rằng chính lúc đó họ được thờ phượng một vua trên muôn vua, họ được gặp, họ được chứng kiến, họ được tận mặt gặp một vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Thưa quý bà chị em, các nhà thông thái đã dâng điều tốt nhất cho Chúa. Chúng ta dâng gì cho Chúa hôm nay? Hãy dâng điều tốt nhất cho Ngài. Điều đặc biệt nhất là hãy dâng thân thể này, hãy dâng cuộc đời chúng ta, hãy dâng tâm trí chúng ta, hãy dâng tấm lòng của chúng ta như là một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đừng bỏ tiền dâng vào trong cái hộp tiền dâng mà lòng chúng ta không để vào đó. Đừng làm việc cho nhà Đức Chúa Trời nhưng mà làm như một cách máy móc, làm như một thói quen, làm như một sở thích mà lòng chúng ta không thực sự biết ơn Chúa. Lòng chúng ta không thực sự khiêm nhường, biết ơn rằng lại Chúa, con không xứng đáng để học việc Chúa, con không xứng đáng để quét nhà thờ cho Chúa, nhưng mà Chúa cho con cơ hội này, con làm với tất cả tấm lòng biết ơn. Hãy dâng những ân tứ mà Chúa ban để phục vụ Chúa và tha nhân. Thưa quý bà anh chị em, trong khi những nhà thông thái là những người ngoại quốc không quản ngại đường xá xa xôi, nôn nã đi tìm Chúa Giêsu với lòng vui mừng khôn xiết, và khi tìm được Ngài thì cung kính sắp mình thờ lại và dâng hiến cho Ngài những lễ vật quý nhất, thì những người Do Thái, những người ở đang sát ở bên cạnh Chúa Giêsu Giáng sinh, và cụ thể là những nhà lãnh đạo Do Thái thì sao? Chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản ở đây. Những người này rất là hững hờ, thưa quý bạn xem. Họ chẳng quan tâm, họ chẳng mãi may động lòng gì cả. Khi vua Herod, khi nghe các nhà thông thái hỏi về một vị vua mới sinh ra, thì Kinh Thánh cho biết rằng, câu 4, vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời, tức là họ tâu, mấy cái người thầy tế lễ cả và các thầy tôn giáo đó, những người lãnh đạo tôn giáo đó, họ tâu với lại ông vua rằng có lời của Đấng Thiên Tri chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ sanh ra một tướng là Đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Được vua triệu tập để hỏi về nơi Chúa Giêsu phải giáng sinh tại đâu, các nhà lãnh đạo tôn giáo lấy lời Đức Chúa Trời ra trả lời một cách văn vách rành mạch, nhưng mà họ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. không có một cái câu hỏi gì thêm, không có một cái hành động gì thêm. Và đúng là rất là hờ hững thưa quý ông bà anh chị em. Có thể họ nghĩ rằng lời Chúa nói về một vị cứu tinh, nhưng mà có thể là đúng, có thể là chưa phải thời điểm này, thì ít nhất họ cũng bàn luận với nhau chứ. Họ không quan tâm gì đến hết. Trong khi những người ngoại quốc lặn lội bôn ba từ tận nơi xa đến để tìm Chúa, thì những người quốc nội, những người mang danh thờ phượng Đức Chúa Trời lại hờ hững đến lạ thường. Họ chẳng quan tâm, họ chẳng hỏi han đến, chẳng đối hoài đến. Thật là tệ thưa quý vị. Nhưng mà còn một người còn tệ hơn nữa. Đó là vua Herod. Bắt đầu như thế nào? Bắt đầu bằng sự bối rối. Còn hai câu ba. Khi nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Có tật giật mình. Tại sao vua Herod bối rối? Chúng ta hãy bàn sơ lược về lai lịch của vị vua này. Thời trai trẻ, đặc biệt là lúc mới lên làm vua, Herod đã có những thành công nhất định theo tiêu chuẩn của một vị vua chư hầu của La Mã. Chẳng hạn như ông đã giúp cho quân đội La Mã đàn áp và đè bẹp những cuộc kháng chiến của người Do Thái. Ông đã xây dựng lại thành công đền thờ Jerusalem. Tất nhiên không phải là vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời đâu, nhưng mà vì danh tiếng, vì mục tiêu chính trị riêng của mình. Nhưng sau đó thì David đã trở nên một người rất là độc ác và đa nghi. Vì nơm nớp lo sợ có người chiếm đoạt ngai vàng của mình, cho nên ông đã nghi ngờ và tiêu diệt rất là nhiều người. Và ngay cả có những người rất là thân thuộc của mình, trong đó có cả chính người vợ yêu dấu của ông và hai đứa con trai ruột thịt của mình, khi ông nghi ngờ rằng họ có âm mưu phản để chiếm đoạt ngôi của ông. Vì thế giờ này khi nghe nhà thông thái hỏi về một vị vua Do Thái nào đó vừa hạ sinh, thì lòng nghi ngờ, lòng ghen tức và sự lo sợ của Herod nổi lên. Ông lo rằng sẽ có thêm một đối thủ nữa muốn chiếm đoạt ngôi của mình. Và từ suy nghĩ lo lắng đó, và từ tấm lòng độc ác đó, Herod đã có một âm mưu. Ở trong câu 7, vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kinh nghiệm là bí mật, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, chẳng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Thưa quý bạn và em, lòng dạ của một số người thật là khủng khiếp. Và môi miệng của họ thật là hiểm độc. Ông bảo là các nhà thông thái khi tìm được hài nhi Giê-xu thì cho ông biết để ông đến thờ phượng Chúa. Nhưng thực ra ông chỉ muốn tìm tung tích của Chúa Giê-xu để sát hại Ngài mà thôi. Con người có thể không biết được cái âm mưu hiểm độc đằng sau những lời ngọt ngào đường mật đó. Nhưng Đức Chúa Trời biết một cách tận tường. Nên Ngài đã cảnh báo cho các nhà thông thái rằng, trong giấc chiêm bao của họ, rằng đừng quay trở lại hoàng cung để gặp vua Herod nữa. Và nên cho họ đã vâng theo lời Chúa và đã làm theo lời Chúa và đã đi tránh đường khác, không trở về hoàng cung để gặp vua Herod nữa. Và thưa quý bạn, James Herod đã phản ứng như thế nào khi biết tin này? Cuộc tam bành đã nổi lên, cơn giận dữ đã nổi lên và một cuộc thảm sát đã xảy ra. Matthew đoạn 2 từ câu 16 đến câu 18. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, đúng theo ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời Đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là ra trên khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa. thật là độc ác, thật là hèn hạ. Để trừ hậu hoạn, Herod đã ra lệnh sát hại tất cả các bé trai từ 2 tuổi trở xuống trong thành Jerusalem và cả vùng lân cận, địa hạt lân cận. Vì muốn thâu tóm lợi ích, lo ngại đến danh lợi quyền của mình, và vị vua này đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào, không từ bất cứ một hành động độc ác nào. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta thấy có một lần nữa, hai hình ảnh khác tương phản nữa. Một bên là sự ghen ghét, mưu mô xảo quyệt và sự tấn công, sát hại của ma quỷ, mà đại diện cho nó là Herod. Còn một bên đó là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tài. Đức Chúa Trời là đấng tể trị, thưa quý bạn cho em. Trước những âm mưu hiểm độc của con người, trước những mối nguy rình rập trên hài nhi Giê-xu con Ngài, Đức Chúa Trời biết hết từng chi tiết, từng âm mưu, từng dòng suy nghĩ, từng động tái, từng động thái, từng tình hình. Và Đức Chúa Trời đã can thiệp và Đức Chúa Trời đã hành động để bảo vệ hài nhi Giê-xu, để hoàn thành kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Không phải chỉ Chúa chỉ tể trị ngay lúc đó thôi, mà xuyên suốt cả dòng lịch sử nhân loại, từ trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh cho đến sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh cho đến ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn luôn tể trị mọi sự. Nhưng mà câu chuyện chúng ta suy gẫm sáng hôm nay cho chúng ta thấy 3 chi tiết tiêu biểu về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã mách bảo các nhà thông thái phải đi đường khác về nhà. Câu 12, kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác, nơi về xứ mình. Điểm thứ hai chúng ta thấy về sự tự trị của Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời đã mách bảo Joseph đem Chúa Giê-xu lánh nạn qua Ai Cập. Câu 13 cho đến câu 15, sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà truyền rằng: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho đến chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto, người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto. Tạ ơn Chúa. Điểm thứ ba đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã mách bảo cho Joseph đem Chúa Giê-xu trở về thành Nazareth. Câu 19 cho đến câu 23. Nhưng sau khi vua Herod ban, có một thiên sứ của Chúa đã hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đó đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel. Sau khi nghe vua Archelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại thành Jude, tại xứ Jude, thì Joseph sợ không dám về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao nên người vào xứ Galilee, ở trong một thành kia tên là Nazareth. Câu kế tiếp thật là kỳ diệu, đó là: vậy là ứng nghiệm mấy lời đấng tiên tri đã nói rằng người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Và chính tại Nazareth, Chúa Giê-xu đã lớn lên và bắt đầu chức vụ cũng như cái kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Ngài. Tất cả những lời tiên tri về Chúa Giê-xu, như chúng ta đã nói, rất là chi tiết, rất là cụ thể, đều đã được ứng nghiệm 100%. Và đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Chẳng những chúng ta tự hào, chúng ta một thờ phượng cứu Chúa, một vị chân thần, nhưng mà chúng ta còn được đảm bảo một cách chắc chắn là chúng ta thờ đúng đấng mà xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời tiên báo rồi chuẩn bị ban xuống cho nhân loại như một vị vua. Ngay từ lúc chào đời, Chúa Giê-xu đã được nhà thông thái, được những nhà lập vua nghênh đón với tư cách và địa vị thẩm quyền của một vị vua, được thờ phượng như một vị vua, được cung tặng những của lễ như một vị vua, và được Đức Chúa Trời chăm sóc và bảo vệ như một vị vua. Mà thậm chí Chúa Giêsu cũng đã bị ghen ghét và mưu hại như một vị vua. Vì Chúa Giêsu là vị vua cho nên Herod mới lo sợ, ghen ghét và lập mưu quyết tâm sát hại Chúa như một vị vua. Điều đó chứng tỏ là Chúa Giêsu chính là vua như lời hứa, như lời tiên tri. Không những từ lúc chào đời mà thôi, nhưng mà sau này, trong khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, thì Chúa Giêsu cũng chứng tỏ mình là một vị vua. Và điển hình khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, người ta đã lấy lá, những nhánh cây lá, rải áo, lấy áo của mình rải trên đường để nghênh đón Chúa Giêsu oai nghi hùng dũng cởi lừa tiến vào thành Jerusalem giữa tiếng tung hô chúc tụng: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng dân danh Chúa mà đến. Hosanna trên trời rất cao. Nhưng mà chưa hết quý bạn chị em, sau khi bị đóng đinh và chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại, thì Chúa Giêsu đã sống lại vinh hiển như một vị vua vinh hiển nhất, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời, là ngôi hai Thiên Chúa, là Chúa trên muôn Chúa và vua trên muôn vua. Và Thánh Kinh đã dùng những lời, những cái dòng rất là hào hùng sau đây để mô tả về Chúa, về vua vinh hiển Giêsu như sau, trong Khải Huyền đoạn 19 câu 16: trên áo tơi và đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Và Thánh Kinh tiên báo cho ta biết rằng sẽ đến ngày chung cuộc. Thế giới này sẽ có ngày chung cuộc, trần gian này sẽ đến hồi kết thúc, và mọi quyền thế sẽ đến lúc lụi tàn. Mọi vua của trần gian này, tất cả những lãnh đạo của thế gian này sẽ chết và chết vĩnh viễn. Và chỉ có vua Giêsu của chúng ta, đấng chúng ta tôn thờ, là sống lại từ cõi chết, và Ngài hằng sống, sống mãi, sống bình nguyện. Cho nên Philip đã mô tả như sau, Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 11: cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý bạn chị em, những nhà lãnh đạo tôn thái, những nhà lãnh đạo Do Thái đã hờ hững với Chúa Giêsu năm xưa khi Ngài chào đời. Họ không thèm đói hoài đến vị vua cứu thế Giêsu. Nhưng đến ngày Chúa Giêsu, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là vị thẩm phán tối cao xét xử, thì họ phải quỳ mọp xuống run sợ mà xưng rằng Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và sẽ phải khai trình với Chúa Giêsu về sự hờ hững đến mức ngạo mạn của họ. Vua Herod, một vị vua đã từng một thời làm mưa gió, đã từng ghen ghét và xảo quyệt mưu sát Chúa Giêsu, đến ngày phán xét trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời, vua Herod cũng sẽ phải quỳ mọp, cúi gập và run sợ mà xưng rằng Chúa Giêsu là Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua, và sẽ khai báo với thẩm phán tối cao Giêsu về mọi suy nghĩ, về mọi mưu mô quỷ quyệt, về mọi hành động độc ác, về vụ thảm sát năm xưa. Những vụ thảm sát năm xưa, trong đó có người vợ rất yêu dấu của ông, cũng như hai đứa con trai ruột thịt máu mủ của ông, cũng như vụ thảm sát các bé trai từ 2 tuổi trở xuống, những bé trai vô tội. Thưa quý bạn trẻ, chúng ta sẽ gặp cứu Chúa yêu dấu của chúng ta vào một ngày không xa, rất gần, rất chóng đến thôi. Mùa Giáng sinh năm ngoái 2016 mới vừa xảy ra đó thôi, thưa quý bạn trẻ em. Phải không chị Dung, người trang trí? Mà mùa Giáng sinh 2017 sắp đến rồi. 2018, Giáng sinh 2018 cũng sẽ đến rất nhanh, hoặc sẽ không đến với chúng ta. vì Chúa chúng ta có thể trở lại trước Giáng sinh 2018. Và tất cả mỗi chúng ta đều sẽ ứng hầu trước Chúa Giêsu, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúng ta sẽ được gặp, được tận mắt, sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng Chúa chúng ta, sẽ được tận tay nắm lấy tay của Chúa. Lúc đó thưa quý bạn chị em, hoặc là chúng ta sẽ vui mừng kể thao thao, kể với Chúa, nói chuyện với Chúa về những, về chúng ta đã yêu Chúa, kính Chúa, yêu người như thế nào, chúng ta hầu việc Chúa như thế nào, chúng ta đã thờ phượng Chúa như thế nào, và chúng ta sẽ nhận được những phần thưởng cao quý, nghe những lời khen tặng trìu mến nhất từ Chúa chúng ta. Hoặc là đứng trước mặt Chúa chúng ta chẳng có gì để kể cho Chúa nghe, chẳng nhận được phần thưởng nào, cũng chẳng nghe lời khen nào. Và thưa quý bạn chị em, ngày hôm nay xin chúng ta hãy cùng lựa chọn và hãy quyết tâm trung tín với Chúa, sắc son với Chúa, trong tình yêu với Chúa và thấm thiết trong tình yêu với những người xung quanh. Hãy hầu vì Chúa, làm công việc Chúa cách dư dật hơn, không phải làm vì thói quen, vì danh lợi quyền, vì làm cho có làm, nhưng hãy hầu việc Chúa với tất cả tấm lòng biết ơn sâu đậm, chân thành, vì tình yêu Chúa một cách thực sự và yêu người xung quanh một cách thực sự. Và thưa quý bạn chị em, lúc nãy chúng ta nghe những lời chứng, chúng ta thấy có những niềm vui, nhưng mà chúng ta cũng thấy có những nỗi buồn. Một số các cô bác lớn tuổi trong hội thánh, họ nói về những cái bệnh tật, những nỗi đau của họ. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, thưa bác, các bác, các chú, các cô, khi gặp Chúa thì lời Chúa hứa rằng ốm đau bệnh tật sẽ không còn, không còn nước mắt, không còn đớn đau khi chúng ta được gặp Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua của chúng ta. Và thưa quý đồng hương thân hữu của chúng tôi, hôm nay quý vị không phải tình cờ ngẫu nhiên, mà hôm nay quý vị nghe về một tin vui, về một vị vua Giêsu đã giáng sinh cách đây 2017 năm để cứu quý vị và tôi. Nhân dịp Giáng sinh thì tôi xin chuyển đến quý vị tóm tắt lời nhắn nhủ từ cứu Chúa yêu thương của chúng tôi được viết trong cuốn Kinh Thánh này. Đây là bức thư mà Thượng Đế đấng tạo dựng đến quý vị gửi cho quý vị, và tôi xin tóm tắt những gì mà Chúa muốn gửi gắm đến quý vị trong dịp Giáng sinh 2017 hôm nay. Những lời rất là yêu thương, rất là chân thật như thế nào. Chúa nói với quý vị rằng ta yêu thương con, nên ta đã tạo dựng con với cái môi trường cho con sống, bao gồm nước uống, ánh sáng, không khí và nhiều thứ khác nữa. Ta biết rằng không có điều gì có thể cứu con, cho nên ta đã, và đặc biệt là con sẽ, địa ngục kinh khiếp đang chờ đợi con sau cõi đời này. Vì học thức, địa vị, công đức, việc lành, làm lành, lánh dữ không thể nào cứu được con. Vì thế ta đã giáng trần để làm một con người như con, đầy đau khổ, đầy nước mắt, đầy bệnh tật và cuối cùng là sự chết, trong thân xác như con. Và ta đã chết thay cho tội của con, nhưng ta cũng đã sống lại vinh hiển, vì ta là vua cao hơn các vua, Chúa cao hơn các Chúa. Hãy nhìn nhận rằng con là một tội nhân làm cũng đủ lành, lánh không khỏi dữ, cần sự chết tay của ta. Hãy công nhận rằng ta là cứu Chúa duy nhất và là chủ duy nhất của cuộc đời con. Và hãy mời ta vào tấm lòng của con, và trong cuộc đời của con thì tội của con sẽ được tha, linh hồn của con sẽ được cứu, và ta sẽ là cha thiên thượng đầy yêu thương của con. Và một ngày kia con sẽ được cùng đoàn tụ của ta trên thiên đàng, đầy vinh hiển và phước hạnh đời đời. Và tôi khẩn khoản mời quý vị thân hữu của chúng tôi đừng có hờ hững với cái tin vui với lời nhắn nhủ này. Đừng hờ hững với Chúa Giêsu đấng Giáng sinh. Đừng hờ hững với vua muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, như những người Do Thái, những nhà lãnh đạo Do Thái năm xưa. Hãy đến tin nhận Chúa Giêsu là Cha Thiên Thượng, là Chúa, là Chủ của cuộc đời quý vị. Và nhân dịp này, tôi có quý vị nào, quý vị đồng hương thân hữu nào chúng tộc của chúng tôi đến đây sáng hôm nay, và sau khi nghe những lời nhắn nhủ đó về thì Chúa muốn nhận Chúa làm cứu Chúa, làm Chủ, làm người Cha yêu thương, làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, để rồi một ngày kia được gặp Chúa trên thiên đàng thay vì vào địa ngục kinh khiếp đời đời. Sáng nay nếu quý vị nào muốn làm như vậy, không phải quý vị muốn làm với chúng tôi, nhưng mà quý vị nói với đấng tạo dựng nên mình, đấng yêu thương mình, đấng chết thay mình, quý vị muốn nói như vậy thì xin giơ tay lên để chúng tôi giúp cho quý vị nói những lời thân thương đó với Chúa, với đấng tạo dựng yêu thương quý vị. Có không quý vị mình em, có ai không? Có ai không quý vị mình em? Nếu không có thì quý vị có thể gặp sư quản nhiệm chúng tôi, một sư Hùng, hoặc chính tôi, hoặc là một số những anh chị em trong hội thánh, để biết thêm về một cứu Chúa lạ lùng, một đấng yêu thương quý vị. Và nhân dịp này thì tôi cũng xin kính chúc các ông bà mục sư, các thầy cô truyền đạo, toàn thể quý dân, con dân Chúa và quý vị thân hữu yêu mến của chúng tôi sáng hôm nay một Giáng sinh phước hạnh và một năm mới bình an trong ba ngôi Đức Chúa Trời, trong cứu Chúa Giêsu yêu dấu, cũng như cũng chính là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa của tất cả chúng ta. Muốn thật hạnh lòng, xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên. Kính lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì đời hằng sống của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa là Chúa, trên muôn Chúa là vua trên muôn vua. Cảm ơn Chúa được làm con của Chúa, được Chúa dẫn dắt mỗi ngày, được Chúa chăm sóc như một người cha yêu dấu của chúng con mỗi ngày. Và điều đặc biệt hết, hơn hết, một ngày kia chúng con được gặp Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua chúng con trên thiên đàng. Nơi đó sẽ không còn nước mắt, sẽ không còn đớn đau. Và điều đặc biệt hơn hết đó là chúng con được tay trong tay, mặt đối mặt với đấng yêu thương chúng con, đấng đã chết thay chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con cứ tiếp tục trung tín với Ngài, hầu việc Chúa luôn. Và giúp chúng con để chúng con hiểu rằng, luôn luôn tâm niệm rằng Chúa chính là vua của cuộc đời chúng con. Có những lĩnh vực nào trong cuộc đời chúng con mà chúng con chưa dành quyền làm chủ cho vua của chúng con là Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con làm điều này trong mùa Giáng sinh này. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời tất cả quý mạch dân đồng ngồi.